Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do Phật Di Đà hay không? Làm thế nào khí thế được về cõi cực lạc?
Vũ trụ luận Phật giáo đó, thì theo đạo Phật, địa cầu mà chúng ta đang sống không phải là hành tinh duy nhất có sự sống của con người. Trong các dải thiên hà, ngân hà, trong vũ trụ bao la này đó, có nhiều hành tinh có sự sống con người. Như vậy, một hành tinh nào đó ở phía Tây chắc chắn là có. Còn cực lạc hay không đó là một chuyện khác. Cực lạc nó thuộc về thái độ sống và sự làm chủ tâm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Ở nơi nào mà con người làm chủ được thân và tâm, người đó được hạnh phúc. Mà đỉnh cao nhất của hạnh phúc là cực lạc. Và cực lạc hiểu đông na là ngang với hoặc đồng nghĩa với niết bàn. Trong các kinh, Đức Phật mô tả rất rõ, để có được cực lạc hay là niết bàn, con người phải giải phóng được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Cho nên đây là yếu tố quan trọng để có được cực lạc. Còn cái thế giới cực lạc có thật hay không quan trọng nữa. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nêu ra có 5 yếu tố để giảng sinh Tây Phương. Yếu tố 1, căn lành lớn, được định nghĩa trong Phật học là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và ai làm được điều này đó, quả chứng tối thiểu là tam quả A-la-hán. Người chứng được tam quả A-la-hán, nơi nào họ có mặt nơi đó là cực lạc. Nên nhớ điều này. Yếu tố 2, công đức lớn, tức là làm Phật sự, làm từ thiện, không từ bỏ việc nhỏ hay là việc lớn, tìm cơ hội mà làm. Yếu tố 3, nhân duyên tốt lớn, tạo điều kiện môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho người khác cùng tu. Thứ 4, pháp âm lớn, quán gió thổi phong reo suối chảy mây bay chim hót líu lo, điều diễn nói tứ diệu đế bát chánh đạo thất bồ đề phật, tức là lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền. Thứ 5, nhất tâm bất loạn, các vị tu sĩ theo tịnh độ tông của Trung Quốc chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ 5 thôi và bỏ quên hoàn toàn 4 yếu tố đầu. Đây là vấn đề. Nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì khi ngồi xuống niệm Phật chỉ là vọng niệm thôi, với hình thức là nói dẫm trong tâm. Có thể khi nói ra điều này các quý Phật tử hơi bị sốc, nhưng nó là sự thật. Vì đạo Phật tịnh độ của Đức Phật Thích Ca nói ở trong Kinh A Di Đà khác hoàn toàn với đạo Phật tính hạnh nguyện do Trung Quốc chủ trương. Tịnh độ tông của Trung Quốc là tính hạnh và nguyện, không có trong Kinh A Di Đà. Do Trung Quốc hình dung ra và nghĩ rằng đó là cái phương pháp đúng. Còn tịnh độ tông của Kinh A Di Đà là chuẩn hơn. Khi làm được 5 điều vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là ở nơi nào hành giả đó có mặt, nơi đó chính là cực lạc. Triết lý chiều sâu của Kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, chứ không phải là quan trọng giới thiệu về thế giới Tây Phương cực lạc. Tây Phương cực lạc có thể được xem như là một phép nhữ. Và để được giảng sanh Tây Phương thì ta phải làm 5 điều kiện này. Và khi làm được 5 điều kiện này là chúng ta đang biến cõi ta bà này, hành tinh này thành tịnh độ rồi. Hoa Kỳ có chủ trương ai mở tài khoản với số tiền 500.000 đô la Hoa Kỳ không sử dụng đến, có công ty hợp pháp tại Hoa Kỳ, chỉ cần đăng ký nhập quốc tịch thời gian ngắn, nhiều nhất là 1 tháng được nhập quốc tịch. Canada có chủ trương tương tự nhưng mà giảm cái số tiền còn 400.000 đô Canada để trở thành công dân Canada. Mục đích là để chiêu hiền đại sĩ, những người giàu, những người giỏi về hai quốc gia tiên tiến đó. Còn những người ở châu Á, trong đó có Việt Nam, sở hữu được 500.000 đô la thì phải biết rằng đó là những người cực kỳ giỏi, thông minh, thành công về kinh tế. Và với cái trình độ và đẳng cấp đó, qua Hoa Kỳ và Canada là dạy dỗ. Thế vì trình độ đó, ta có thể có được thẻ APEC, mà thẻ APEC là có thể đi được mười mấy quốc gia, không cần visa, muốn đi lúc nào cũng được. Khi nào có chiến tranh, chỉ cần ra phi trường mua vé máy bay là có mặt ở nước khác rồi, an toàn rồi. Và 500.000 đô đó ở tại Việt Nam, nếu không biết làm ăn, bỏ ngân hàng 8% lãi suất hàng tháng thì một tháng, một năm hả, thì một tháng chúng ta đã có được vài chục triệu rồi. Không, gỡ mà 2 tỷ trở lên ấy, là được 8%. Gửi mà 400.000 đô đấy, tức là nó thuộc về là 8 tỷ mấy, phải không? Thì đúng rồi. Nếu mà gửi 10 tỷ trở lên á, lãi suất là trên 9%, thì trên 8% trên một năm. Thì tiền đó tha hồ mà làm từ thiện và Phật sự. Chứ còn với số tiền đó mà qua Hoa Kỳ ở, thì 12 tuổi á, đều là tuổi con trâu hết. Tức là nay lưng là làm rất là cực, phải làm tất tần tật mọi thứ á. Cho nên phép giữ của kinh A Di Đà ta phải nhận ra được, và đừng quan trọng đến Tây Phương Cực Lạc, mà quan trọng là ở hiện tại này ta có sống an lạc hay không, có đúng Phật pháp hay không, có đủ được 5 tiêu chuẩn vãng sanh hay không. Nếu câu trả lời là chưa, dầu có 1 triệu ban hộ niệm, 1 tỷ các nhà sư vì chúng ta mà hộ niệm, chúng ta vẫn tái sanh làm người phàm. Nhân quả là thế, không khác được, không thay đổi được. Cho nên nói tóm lại, các Phật tử tu tập theo Tịnh Độ Tông, hiểu theo nghĩa đen thì có giới hạn, hiểu theo nghĩa triết lý đó thì chúng ta sẽ đi vào một đạo Phật chiều sâu. Và cái khâu sắc của đạo Phật đó, nó đòi hỏi chúng ta phải mổ xẻ chữ nghĩa thì mới có được. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, hỏi hơi nhiều thì con xin hỏi.